This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993. Luật sư Nghĩa hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Thưa quý vị, nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc hay hoặc là cần sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa, quý vị có thể gọi qua số điện thoại văn phòng của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628. Hoàng Tính xin được lặp lại 714-892-2628. Và trên hướng lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa đã trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư trở lại trong chương trình ạ.
Dạ, gửi lời chào thân ái đến Hoàng Tính, là gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, mỗi lần mà mỗi cái ngày mà làm cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Hoàng Tính, chỉ cầu mong là luật sư bắt cái phone khi mà Hoàng Tính gọi. Ngày hôm nay rất là vui được luật sư trở lại.
Dạ, cảm ơn, xin lỗi quý khán giả là nhiều khi bị kẹt cái trong tòa hoặc là lý do ngoài ý muốn, thành ra cũng rất là mừng khi mà nghe được anh Hoàng Tín gọi để mà mình có thể tiếp truyền cùng với lại quý thính giả trong cái mỗi ngày thứ tư đó.
Dạ vâng, có rất là nhiều những quý vị đồng hương cũng đã gọi cho Hoàng Tín nói rằng là nghe chương trình của chúng ta rất là nhiều, cũng đã học hỏi được rất là nhiều những cái điều mà họ muốn hỏi, thì cũng trong cái vấn đề là di trú, nhập tịch, thi quốc tịch này nọ, thì cũng đã được luật sư trả lời rất là tường tận, rất là cặn kẽ của người này nhưng mà người khác lại cũng là tốt cho một cái câu hỏi đó. Nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc về cái vấn đề luật pháp di trú, nhập tịch, quốc tịch, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110. Như thưa quý vị, 817-899-4110 đặt câu hỏi đó, luật sư có cơ hội để trả lời câu hỏi đó, cũng là một cái cách để mà cho tất cả quý vị đồng hương chúng ta hiểu được thêm về cái luật pháp, hiểu được thêm về cái di trú, nhập tịch, quốc tịch như thế nào nhé, qua số điện thoại. Xin lặp lại 817-899-4110. Và Cali có gì đẹp, có gì mới, có gì lạ không thưa luật sư?
Dạ, Cali thì trong cái tuần vừa rồi chúng ta thấy rằng là có một cái sinh hoạt mà thường trong mùa thanh xuân nào thì anh em thể thao đây họ cũng tổ chức, đặc biệt là anh tuyển thủ Võ Thành Sơn, từng là vua phá lưới trước và sau năm 75, chắc anh Hoàng Tiến cũng gọi, thì anh vẫn tổ chức cái giải tú cầu để mà vinh danh tuyển thủ Phạm Văn Rạng, lưỡng thủ bản năng của chúng ta. Thì trong dịp này cũng cố gắng vừa thứ nhất là tập hợp lại các anh em kiểu tuyển thủ trước đây, cũng như là để dùng cái không khí của vấn đề mà đá banh để tạo một cái mối dây thiện cảm đối với lại các cộng đồng của người Nhật, cũng có người Đại Hàn, đôi khi là có cộng đồng người Mễ chúng ta biết rất là đông tại Nam Cali này. Và đồng thời cũng gây một quỹ tương đối để mà có thể giúp đỡ cho các cựu tuyển thủ của miền Nam trước đây vẫn còn đang sống hơi khá khổ cực tại quê nhà. Thành ra chúng tôi cũng được dịp tham dự, thì cũng là cái dịp tổ chức cái giải Thanksgiving này có tất cả là hai giải, một giải trung niên cho 8 đội trung niên, tức là coi như từ 50 tuổi trở xuống, và một giải cho các tuyển thủ trên 50 trở lên, thì có 4 đội, 2 đội Việt Nam với lại một đội Nhật và một đội Đại Hàn. Thì đội Việt Nam của đội Ngôi Sao Sài Gòn của anh Sơn thì đụng với lại đội Nhật dẫn trước 1-0, xong bị gỡ lại 2-1, rồi cuối cùng cũng thắng lại 3-2. Nhưng mà rồi khi mà vô được gặp Hùng Vương đã hạ đội Đại Hàn ấy, thì lại thua đội Hùng Vương với San Diego 2-3. Đây là lần đầu tiên mà đội với San Diego hạ đội Ngôi Sao Sài Gòn ngay tại thủ phủ của tị nạn chúng ta. Nhưng mà cái tinh thần, anh Tín cũng đã từng chơi đá banh thì biết, rất là vui vẻ của anh em thể thao. Sau đó thì buổi tối Nhật vừa rồi thì cũng có một cái giải tiệc để mà gây quỹ thì cũng rất là thành công, thưa anh Tín.
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là có một cái giải tứ hùng này để mà vinh danh người ta gọi là, ngày xưa gọi là lưỡng thủ vạn năng, tức là người thủ môn xuất sắc phẩm văn rạng của chúng ta ngày xa xưa. Và bây giờ từ trên đường line của chúng ta có một vị thính giả gọi vào trong chương trình, thì chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị gọi vào nhé. Hello, xin được chào vị thính giả vừa mới gọi vào. Hello. Hello.
Dạ.
Dạ, xin chào.
Cháu hỏi thăm, dạ kính chào luật sư,
dạ Hoàng Tấn. Dạ, xin chào cô ạ.
Dạ. Dạ, dạ, cô, dạ. Chào cô.
Cháu hỏi thăm, tôi có cái bách bo của tôi là tới tháng 3 này là nó hết hạn đó.
Dạ.
Mà tôi chưa có nghĩ là mình phải đi ra khỏi nước Mỹ á, cho nên có cần phải renew bây giờ hay là chừng nào tôi đi ra ngoài nước Mỹ tôi mới renew được? Có được không?
Dạ, tháng 3 năm tới cô hết hạn đó, thì là vấn đề của mình là nếu mình không cần làm gấp đó, thì là cô ra bưu điện, những bưu điện lớn ở ngay tại vùng Dallas đó, nó cũng đều có những, hy vọng nó cũng có những cái đơn để làm passport để mà mình gửi đi, rồi phải gửi theo cái bản cũ của mình. Thì thường thường trong vòng 2 tuần là mình nhận được cái passport mới và cũ luôn cô ạ. Tuy nhiên vấn đề chính của mình đó là sắp sửa mùa lễ thì nó có thể họ làm chậm hơn một chút xíu. Thứ hai, cô nên nhớ là khi nào, và cũng nhắc để quý thính giả đang lắng nghe chương trình đó, khi mình đổi passport đó là mình phải chịu khó chụp lại cái passport cũ của mình, cái bản mà nó có cái hình của mình cũng như là những chi tiết cá nhân đó, để mình lưu lỡ nó có bị thất lạc. Cái lời góp ý của nghĩa là cô nên làm để cho mình cứ có sẵn như vậy, vì tháng 3 tới thì cũng chỉ còn có mấy tháng nữa thôi, để là mình có sẵn như vậy thì nó cũng tốt. Những passport của người lớn thì thường thường nó sẽ gia hạn là 10 năm á, thì là mình yên tâm. Thành ra, nhưng mà cô nhớ cô có passport, cô có ghi danh đi bầu chưa vậy?
Dạ có.
Dễ giỏi, nhớ nha. Thì mỗi một cái nhân tiện đây cô nói chuyện thì mình cũng bắt qua cái chuyện mà như mình nghe tin mới đây nhất là ông Tổng thống Trump ông có yêu cầu Quốc hội là phải ra một cái luật nào để mà giúp cho gia hạn mấy em mà coi như thuộc những người mà đến nước Mỹ mà bất hợp lệ, nhưng mà vì đến từ nhỏ thành ra nó qua cái chương trình cứ 2 năm một là được lưu lại đây đó. Bây giờ mà nếu mà Quốc hội không làm á, thì ông ta sẽ không có tiếp tục bên mà quyết định của bên hành pháp như là ông Tổng thống Obama đã làm trước đây. Thành ra khi mà cô có cái quốc tịch như vậy đó, thì cô mà nói tiếng Anh giỏi nó, cô gọi điện thoại hay là cô fax đến, hoặc là mình nói xem trong cộng đồng mình có cái chương trình như vậy không đó, để mình gửi đến cho các thượng nghị sĩ. Cái quan trọng nhất là thượng nghị sĩ liên bang hoặc là dân biểu liên bang tại vùng cô ở đó, để mà lưu tâm họ chuyện đó thì họ mới làm. Thành ra khi mà cô cầm trong tay cái passport là vừa cũng là một cái gọi là nhiều cái sự tiện lợi cho mình, nhưng nó cũng mang trong đó một cái trách nhiệm liên đới đó. Thì hy vọng là cô sẽ nhắc nhở với lại những người nhà như vậy luôn. Chào cô ha.
Dạ. Vâng.
Cô nên làm lại cái passport mới nha.
Dạ. Dạ. Cảm ơn luật sư Hoàng Tấn.
Dạ,
cô cứ ra bưu điện đó cô. Cô ra bưu điện rồi cô làm nữa rồi mình chụp hình mới luôn nha thưa cô ha.
Dạ, nhất đúng rồi, chụp hình mới nữa.
Dạ. Vâng. Cảm ơn cô.
Dạ.
Cảm ơn.
Cô còn câu hỏi nào nữa không cô?
Dạ không.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Dạ vâng ạ. Dạ, chúc cô may mắn.
Dạ vâng, qua số điện thoại 8798941 không, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp, di trú, nhập tịch, quốc tịch với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhé. 8798994110. Giờ đây chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello, dạ xin chào luật sư Nghĩa. Dạ chào anh Hoàng.
Dạ vâng, chào chú ạ.
Xin chào chú.
Dạ thưa luật sư, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Trường hợp tức là tôi có thẻ xanh, tức là cho đến tháng 3 năm 2018, tức là tôi được đủ là 4 năm 9 tháng, tức là tới đây đó là đến thời điểm tháng 3 là tôi có thể tôi nộp đơn để đi xin đi quốc tịch. Nhưng mà tôi có một câu hỏi tôi muốn hỏi luật sư như sau, tức là bây giờ tôi tháng 12 này là tôi tính đi về Việt Nam để tôi ăn Tết, cho đến tháng 2 thì tôi mới ăn Tết xong tháng 2 thì sau đó là tôi mới đi sang đây lại. Thế thì tôi xem ở trong cái mẫu N-400 nó có một cái điều kiện là mình phải ở tại nơi cư trú đó là 3 tháng trước khi nộp đơn thi quốc tịch. Vậy khi tôi đến Mỹ tôi có phải chờ đủ 3 tháng tôi mới được nộp đơn thi quốc tịch, hay là tháng 3 tôi nộp đơn được luôn ạ, bác sĩ luật sư ạ?
Dạ, yeah, cái điều mà chú vừa nói đó rất là đúng, và cái điều này cũng là để mà trả lời luôn cái câu hỏi vừa rồi mà mình cũng có đó hoàn tí nhá không?
Yeah.
Thành ra đúng như vậy đó, khi mà chú nộp đơn thì mất chắc chắn là 3 tháng trước đó, trước cái ngày nộp đơn là mình phải ở Mỹ. Cộng thêm á, là thí dụ như trường hợp của chú là 4 năm 9 tháng đó, thì cộng thêm là coi như trước cái thời gian mà và trước cái thời gian mà mình nhập tịch á, thí dụ như vậy là như trường hợp của chú là theo điều kiện là 5 năm mình mới được nhập tịch á, thì cái 2 năm rưỡi cuối cùng nó cũng vẫn phải ở Mỹ luôn. Thành ra để mà chắc chắn á, thì là chú sẽ phải sắp xếp lại. Có thể là nhiều khi nếu chú muốn nếu mà chú muốn tháng 3 năm tới để chú nộp đơn để mà chú vào nhập tịch á, thì cái lời góp ý của văn phòng là chú không nên đi về Việt Nam trong cái dịp này. Tại vì nó sẽ mất, mặc dù 2 tháng đó nó cũng sẽ mất cái thời gian mà gọi là liên tục của mình. Cho dù chú ở thêm 3 tháng nữa đó, thì cái thời gian mà còn lại trong vòng từ 2 năm rưỡi hoặc là trong trường hợp này của mình là 4 năm 9 tháng đó, thì cái thời gian 2 năm rưỡi trước đó đó mình cũng phải coi như liên tục ở Mỹ để mà chứng tỏ, vì mình mang cái thẻ xanh là thường trú nhân mà. Thành ra văn phòng đề nghị là chú không nên đi Việt Nam trong dịp này, thì nếu mà chú chưa mua vé thì có thể sắp xếp lại có dời lại được hay không. Chứ còn ngay cả khi mình về đến tháng 2 rồi đến 3 tháng sau chú nộp thì chú có thể thỏa được cái điều kiện của 3 tháng đó. Nhưng mà nếu mà trong khoảng thời gian mà họ yêu cầu là nửa thời gian còn lại của trên cái 5 năm là 2 năm rưỡi mình phải liên tục, thiếu cái đó mà gặp trường hợp mà bên sở y chú họ vô họ coi kỹ cái đó, nhân viên họ xem kỹ cái đó, như trường hợp cái vị thính giả lần trước mà có nói chuyện thì họ cũng sẽ gặp cái trở ngại đó mà không có đủ cái điều kiện thường trú để ở lại để mà nhập tịch đó chú. Thì cũng xin mở ngoặc là có những người nếu lấy chồng hoặc vợ có quốc tịch Mỹ, hôn nhân được 3 năm, người đó họ có thẻ xanh 3 năm, và cái người mà chồng hay vợ mà có quốc tịch Mỹ đó cũng đã có quốc tịch 3 năm thì họ chỉ cần 3 năm là họ nhập tịch, chứ họ không cần phải là 5 năm như là đa số đồng hương chúng ta đó. Thì nếu mà như vậy đó, thì trở lại cũng vậy, là 1 năm rưỡi trước ngày mà nhập tịch đó, là họ phải là thường trú nhân ngay tại Hoa Kỳ này. Và cái chuyện đó nó chứng minh bằng những cái bưu điện thoại, cái nhà băng xác minh, đặc biệt là bưu điện thoại đó, và những hình ảnh này kia mình có lưu trú tại Hoa Kỳ trước thời gian, trong thời gian mà yêu cầu đó. Thành ra cẩn thận vẫn hơn chứ nhé.
Nhưng mà cái thưa luật sư, là tại vì trong cái thời gian mà 5 năm phía trước kia đó thì tôi vẫn ở liên tục tại nước Mỹ, đủ là cái thời gian 2 năm rưỡi tôi không có đi mất nè. Tôi đã ở đủ được 3 năm rồi thì bây giờ tôi mới đi về, có sao không ạ?
Nghe hiểu ạ, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là họ sẽ hỏi rằng là 2 năm rưỡi trước cái ngày mình nhập tịch mình có ở thường trú, mình có ở coi như liên tục tại Mỹ không, đó là cái vấn đề đó. Thành ra khi mà 3 tháng trước đó, nó chỉ là cái yêu cầu sau cùng hết, nhưng mà 2 năm rưỡi trước cái ngày mình nhập tịch đó, mình có ở liên tục ở Mỹ không. Nếu mình không ở liên tục tại Mỹ đó, thì nếu mà họ cứ xếp họ khó, họ nhìn nó họ thấy là vẫn thiếu cái thời gian cư trú liên tục tại Mỹ đó chứ. Thành ra cứ mỗi lần mà như chú nói đó, thì vấn đề quan trọng là trước cái thời gian mình nhập tịch đó, nó phải đủ cái thời gian đó, chứ không phải là mình ở 2 năm rưỡi trước đó xong rồi 2 năm rưỡi sau này mình lại cũng đi về Việt Nam thì nó không có kiểu được chứ ạ.
Ồ, vậy nếu vậy thì nếu trong trường hợp mà không phải cái chuyện đó, thì giả sử như tôi có về Việt Nam từ 2 năm rưỡi trước thì cho đến bây giờ dù rằng đã đến thời gian của 4 năm 9 tháng, mà nếu tôi không đủ cái thời gian 2 năm rưỡi trước khi 4 năm 9 tháng thì không nên nộp đơn này, luật sư.
Đúng là tức là chẳng hạn như cái quan trọng thế này nè, 2 năm rưỡi trước đó, chú đi về Việt Nam, và đương nhiên nhiều khi mình bận những cái việc mình cần phải về đó, thì cái quan trọng là mỗi lần mình đi đó là mình không đi quá 6 tháng. Nhưng mỗi lần mình đi như vậy đó là cái chuyện đó nó không sao. Nhưng mà mỗi lần mình đi như vậy thì cái thời gian thường trú nó lại tính lại, chứ nó không có tính ngay từ đầu của mình. Cho nên cái cuối cùng, thí dụ như bây giờ mình tính là tháng 3 2018 tới là chú đủ 4 năm 9 tháng, thì là chú đủ để mà gọi là thời gian để mà mình nộp đơn vào, thì mình tính ngược lại đó là 2 năm rưỡi trước đó đó là mình có ở thường trú luôn tại Mỹ không. Nếu mà chưa đủ á thì mình phải đợi thêm, chẳng hạn như bây giờ lấy thí dụ nhé, từ giờ đến tháng 3 2018 chú chờ ở bên Mỹ được 2 năm thôi.
Không nên nộp
thành
đơn.
Ra đó chú phải ở thêm coi như là khoảng 10 tháng trở lên nữa đó, thì là lúc đó chú mới nộp đơn. Thành ra đến tháng giêng
năm sau 2019 mới nộp.
Thì nó phải đủ cái thời gian mà 2 năm rưỡi thường trú trước khi mình nộp đơn thì là an toàn nhất.
Ồ, dạ vâng. Tôi lại tưởng là có đủ cái thời gian 2 năm rưỡi trước là họ lưu cho mình được.
Nó tính cái thời gian mà lúc mình nộp đơn ạ. Cho nên chẳng hạn nhiều khi các cô chú có công việc cần phải về Việt Nam lý do này yêu kia đó, thì trong cái thời gian đầu thì mình có thể sắp xếp được, nhưng khi bắt đầu mình quyết định là sắp sửa đến cái đủ thời gian để mà muốn nhập tịch, giống như chú nói đó, 4 năm 9 tháng có người thì là phải đúng 1 năm rưỡi theo cái trường hợp 3 năm thì lúc đó là phải tính để mà mình ở Mỹ đủ thời gian đó.
Vậy nha chú ha.
Vâng ạ. Chúng tôi cũng xin cái rất, thật ra là cái đó nó cũng khá nhiều khê đó, tại vì nhiều khi mình lúc mà họ tính lại đây hoàn tính họ cho cái đơn họ bác, họ sẽ nói rất là rõ là quý vị đi ngày giờ này giờ này, thành ra quý vị thiếu nhiều đây ngày, nó tinh kỹ lắm, cho nên chúng tôi không có đủ thời giờ để giải thích qua cái làn sóng điện radio đó. Thành ra quý vị nếu có người nhà thì cứ vào trong trang nhà của sở di trú đó, là đánh gần tiếng Mỹ là www.uscis, đánh gần tiếng Việt Nam là www.uscis.gov đó, gov đó. Thì vào trong đó mình có cái mục mình có thể hỏi được cái cô Emma đó, EMMA đó, cứ bấm vô, như thể nói bằng tiếng biết là tiếng Anh, thì cứ để con cháu anh em trong nhà biết được, họ nói rằng là cái thời gian mà thường trú residency chúng tôi cần là bao nhiêu để nộp nhập đơn, họ sẽ giải thích rất là rõ, và họ có những cái giấy tờ để liệt kê ra, thì quý vị đọc quý vị sẽ thấy rõ ngay. Nhưng mà cái tiêu chung đó là như vậy. Trước thời gian nộp đơn thì là mình phải đủ một nửa thời gian thường trú tại Hoa Kỳ theo cái diện của mình. Nếu mà mình đi diện 5 năm thì là 2 năm rưỡi trước đó phải luôn ở Mỹ. Nếu mình nộp được theo diện 3 năm thì là 1 năm rưỡi trước ngày nộp đơn phải là ở thường trú tại Mỹ ra hàng tí.
Như vậy là chú đã hiểu chưa chú?
Luật sư cho hỏi thăm thêm, vậy thì tại vì bây giờ nộp đơn đó là bây giờ từ lúc mình nộp đơn cho đến khi mà mình được gọi đi phỏng vấn đó luật sư, bây giờ trung bình tôi thấy là phải 7-8 tháng hoặc khi có 1 năm, thì cái quãng thời gian đó mình có được tính thêm vô trong cái hồ sơ của mình nộp mà nó còn thiếu vài tháng, người ta có tính cho mình cái thời gian chậm đó không, hay là người ta tính từ ngày nộp đơn như luật sư?
Dạ đúng, người ta tính từ ngày nộp đơn, chứ còn cái vấn đề mà mình chờ đợi thì có thể thời gian nó không tính. Chờ đợi thì đúng như chú nói, hiện tại bây giờ nó khoảng thời gian đó, cho nên nó cũng tùy từng tiểu bang. Những nơi đông người
thì 7-8 tháng
lâu hơn.
Dạ vâng, thôi như vậy thì Hoàng Tính thấy là chú nên cố gắng ca cái bài ca của Duy Khánh thường ca, xuân này con chưa về, đợi năm sau con việc
quốc tập
xong
trong,
rồi, xuân này con sẽ về.
Dạ, xin cảm ơn chú và cảm ơn Hoàng Tính ạ. Dạ vâng, chúc sức khỏe đó chú ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Chào anh Hoàng Tính, chào luật sư Nghĩa.
Dạ.
Em có câu chào, hỏi á. Dạ, nhà luật sư ơi, con có cái câu hỏi á. Hai đứa con của con á, là cái bác bò của hai bé đó. Nó là hết hạn hồi năm 2013 rồi, mà tại vì con chưa có ý định về Việt Nam đó. Thì như vậy con có cần phải làm cái passport mới là cho mấy cháu không luật sư?
Nên làm anh ạ. Mấy cháu thì là vì nó chỉ có hiệu lực có 5 năm á, thành ra là mình có cái đã làm rồi thì ra chỉ nộp đơn lại làm lại, và nếu mình không cần gấp thì 2 tuần là mình có, nếu mình cần gấp nó sẽ trả tiền thêm. Thì trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là có.
Như vậy luật sư, khi nào con có ý định về Việt Nam thì con mới làm lại cái passport cho mấy cháu được không luật sư?
Được anh ạ. Thì giống như nãy có cái cô đầu tiên nói chuyện cũng vậy. Thì vì vấn đề của mình là mình không biết bao giờ mình về, lỡ chẳng hạn như mình vì có việc gì gấp mà cần phải về trong vòng chẳng hạn như là 1-2 tuần đó, thì cái trường hợp đó nó sẽ làm mình mất thì giờ hơn. Tuy nhiên á, anh phải xem coi là ngay trong cái khu mà của Dallas nó có những cái văn phòng mà cấp passport mà trực tiếp của bên coi như là những cái building của federal đó, thì như dưới Cali nó có cái văn phòng kiểu như vậy đó, thì là khi mình có vé máy bay mình mang đó lên mình làm thật là nhanh, gọi là khẩn cấp á, thì trong vòng có từ 1-3 ngày là họ có thể có được liền. Cái lệ phí nó hơi cao, nhưng mà mình biết là mỗi lần mà phải đi du lịch xa dù đâu đâu nữa thì cũng phải sắp xếp này sắp xếp kia, nhiều khi nó hơi cập rập á, cho nên nếu mà có thể được thì mình làm trước nó vẫn tốt hơn. Tuy nhiên đó, như nghe nói nếu đi thẳng được những cái federal building để cái nơi mà họ cung cấp passport đó và có cái vé máy bay thì trong vòng 1-3 ngày là có,
Dạ, bây giờ mình chưa có ý định thì mình không làm, không sao hả luật sư?
Dạ, vâng. Dạ, vâng, đúng vậy thưa chị. Dạ, vâng.
Dạ, dạ, luật sư cho hỏi cái hồ sơ F4 hôm nay nó mở tới đâu hả luật sư?
Dạ, F4 anh ha, anh chờ chút xíu.
Dạ.
Dạ, xin cho Hoàng Tính biết tên ạ. À.
Dạ, xin lỗi, em tên Nghĩa, anh Hoàng Tính.
Dạ. Ờ, anh Nghĩa, dạ vâng, anh Nghĩa. Dạ, vâng.
Ok, cũng như luôn ha. Dạ, F4 á, dạ. Diện của anh em, dạ. Mình có nộp như vậy là tốt rồi, mà hiện tại bây giờ đó thì là F4 họ đang cứu xét là ngày 22 tháng 5 của 2004.
22 tháng 5 2004, dạ.
Dạ, anh nộp
dạ,
hồi nào?
Dạ, vâng.
Dạ, ông cái này là ông bảo lãnh bên gia đình còn sót lại hai gia đình ở bên Việt Nam đó.
Yeah.
Còn hai gia đình mà hồ sơ nộp vào năm 2006, tháng 6 2006.
Vâng, như vậy là phải chờ 2 năm nữa, nhưng mình có nộp là tốt rồi. Bởi vì cái diện cũng nhờ diện mà bố mẹ lớn tuổi mà bảo lãnh cho con trưởng thành đó là dễ bị cắt khi mà nước Mỹ nó có gặp cái trở ngại gì về tài chính là họ dí ngay mấy cái hồ sơ đó. Thành ra anh cứ nói người nhà chờ khoảng chừng trong vòng 2 năm thì là họ sẽ gửi cái giấy để mà đóng tiền visa cũng như là đóng tiền.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ.
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 Dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ, chúc anh Hoàng Tính và luật sư có một ngày làm việc vui ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều đã tham gia trong chương trình này.
Dạ, dạ, vâng.
Dạ vâng, chúc anh ngày vui. Dạ vâng. À, và bây giờ thì thời gian của chúng ta không còn nữa, nhưng mà chắc chắn là trong tuần sau là Hoàng Tính sẽ có được những cái vấn đề để mà nhờ luật sư trình bày tiếp cho quý vị đọc và con đồng hương cũng liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch này nữa nha. Và bây giờ thì chúng ta thời lượng cũng không còn nhiều nữa. Hoàng Tính cảm ơn luật sư đã nhín chút thời gian của ngày hôm nay để đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúc luật sư một ngày vui. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Hoàng Tính mời luật sư đây. Chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín đã điều họp chương trình. Chúng tôi xin lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả quý vị ban giám đốc cũng như là nhân viên của Radio Sài Gòn Dallas cũng như là tất cả các quý khán giả đồng hương chúng ta đang lắng nghe chương trình, và hy vọng ngày thật gần tôi có dịp để mà qua Dallas sinh hoạt cùng với lại phong trào hương cao Việt Nam và với cộng đồng cũng như là quý đồng hương thân mến của Radio Sài Gòn Dallas. Xin lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.